Trước khi bước vào chương trình luật pháp di trú lịch sử Nguyên Phượng, Khánh Thi mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Buồn. Nhạc phẩm Sài Gòn Buồn được phổ bài thơ Sài Gòn Buồn của nhà thơ Đỗ Vấn Trọn, nhưng mà nhạc sĩ Vũ Thành An đã phổ nhạc. Khánh Thi mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát Quỳnh Mai. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Quỳnh Mai.
Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao bán từ nay tắt lịm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Nước mắt rơi theo từng người bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bóng kiều hãnh giai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Mắt rơi theo từng người bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bóng kiều hãnh giai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay trở lại. Tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày trở lại bình yên.
Quý thính giả vừa thưởng thức xong tiếng hát ca sĩ Quỳnh Mai, nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, lời nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Quỳnh Mai. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đã mấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và những ngày cuối tuần. Qua thứ hai là ngày lễ nghỉ luôn, một cuối tuần lễ nghỉ dài, thật là dài, thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và bình an ạ. Phải nói như vậy thì mới thấy dài, còn không thôi nói dài thì không có dài lắm, phải kéo dài nó ra.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Cuối tuần này là một cái tuần long weekend dài, thật là dài. Tức là thứ hai Khánh Thi cho tôi nghỉ chứ gì phải không?
Thôi cứ nghỉ đi, nghỉ đi.
Cứ nghỉ.
Đâu ai nói gì đâu, thì cứ lương thì được lãnh bình thường. Tại vì luật sư ký cho luật sư mà bảo đây này, lễ nghỉ này nhá.
Tự ký, tự xử.
Thì đấy, cho nên không lo, không lo.
Không biết tự gì lên đó mà. Nở một nụ cười trên đôi môi với tất cả mọi người đến với chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Quốc hội tạo ra một cái loại visa vào năm 2000. Cái visa đó gọi là cái visa U, tức là U. Cái visa đó đưa ra có cái mục đích gì? Để bảo vệ những người là nạn nhân của những cuộc buôn bán hay là những hành động bạo hành đã xảy ra cho họ. Và để khuyến khích những người đang ở Hoa Kỳ này báo cáo những hành vi tội phạm với chính phủ, và họ sẽ có được cái sự bảo vệ nếu họ hợp tác với chính phủ để bắt những tội nhân. Quốc hội cố tình đưa ra cái điều luật này để bảo vệ những người nạn nhân của những vụ bạo hành, và họ có cái ý định là cho những người này một cái visa để bảo vệ họ, nhất là những người bị bạo hành ở nơi làm việc. Cái visa này nó có nhiều cái phúc lợi. Cái phúc lợi đầu tiên là cái người đó vào Hoa Kỳ này bất hợp pháp, nhưng bây giờ họ bị bạo hành bởi những cái điều kiện mà gọi là được phép, thì họ được ở Hoa Kỳ này có hợp pháp cho đến 4 năm. Họ được quyền có cái giấy phép đi làm. Những người trong gia đình của họ nếu đủ điều kiện cũng sẽ được ở lại Hoa Kỳ này. Và họ được quyền chuyển diện để có thẻ xanh sau 3 năm. Để mà cái việc U visa đó thành công, thì cái người đi làm này phải chịu đựng những cái sự hành hạ về thể xác hay tâm thần, bởi vì những cái hành động hình sự đã xảy ra cho họ. Cái người đi làm này có những cái tin tức về cái người hành hung họ, cái người làm những cái việc hình sự này. Cái người đi làm này đã hỗ trợ và giúp đỡ cảnh sát, nhân viên công lực, nhân viên chính phủ trong việc điều tra hay trong cái việc tố cái người làm việc hình sự này ra tòa. Và những cái hành động hình sự này nó vi phạm luật nội địa, luật tiểu bang, luật liên bang, hay là nó xảy ra ở trên toàn quốc. Những ai mà có quyền được xác định cái hình sự này nó đã xảy ra cho cái người ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp là một người đi làm. Những văn phòng của chính phủ liên bang, tiểu bang, văn phòng chính phủ nội địa, văn phòng công tố viện, chánh án và những văn phòng có thẩm quyền khác có trách nhiệm điều tra và tố cáo những người đã làm những cái hành động hình sự này. U visa nó không mới nhưng nó cũng chưa cũ, bởi vì đã có nhiều người nộp đơn vào di trú và công dân Hoa Kỳ để xin có được cái U visa để họ có thể được ở lại Hoa Kỳ này. Vậy thì những cái hành động nào là những cái hành động mà được coi như là những cái hành động chính phủ phải bảo vệ cái người không có cái dạng gì ở Hoa Kỳ này? Họ sợ hãi lắm thưa quý vị, họ không dám nói gì hết, họ phải chịu đựng những cái sự bất công, họ phải chịu đựng những cái sự hành hạ bởi cái người chủ của họ. Những cái hành động hình sự như là hiếp dâm, hành hung tình dục, buôn bán nô lệ, bỏ tù một người, tống tiền, bắt người ta làm việc mà không được phép, giống như là một người nô lệ ở trong nhà, bắt cóc, bạo hành, nhiều lắm, giết người. Ngay cả một cái hành động mà tôi không biết quý vị có bao giờ nghe chưa, ở cái quốc gia Phi Châu đó, họ nói rằng là khi một đứa bé gái 12 tuổi thì nó bắt đầu nó trổ hoa. Và vì nó trổ hoa mà nó sẽ đi làm những cái việc tình dục mà nó không nên làm, và đó là một cái tội, thì họ cắt cái sự trổ hoa của nó. Đó là một cái hành động quá hung tàn, bạo lực. Vì vậy, chúng ta có rất là nhiều những cái người ở ngoài xã hội sống trong cuộc sống của chúng ta đây, họ đang cần đến cái sự giúp đỡ về cái tình trạng của họ dưới cái điều khoản U visa này. Khi là một người đi làm và là một người không có cái dạng gì hết ở Hoa Kỳ này, họ sợ hãi lắm, sợ hãi tột cùng, tội cho họ lắm. Và họ không có ai để mà hướng dẫn và giúp đỡ cho họ cả. Tôi cho một cái thí dụ, cái người này vào Hoa Kỳ hợp pháp, họ được vào Hoa Kỳ là một người đi du lịch, nhưng rồi họ ở lại và một thời gian sau thì họ là một người không có cái dạng di trú ở Hoa Kỳ này. Họ được bảo bởi người này thế này, người kia thế kia, họ đi xin việc làm. Họ được nhận vào làm việc với một người đồng hương của họ, tức là người nói cùng tiếng với họ. Lẽ nhiên là họ tin tưởng chứ, quý vị cứ thử tưởng tượng. Quý vị ở giữa dòng sông không biết mênh mông biển trời như thế nào, tìm được cái phao quý vị phải nắm lấy, đúng không? Cái người này ở Hoa Kỳ này, họ không biết tiếng Mỹ, họ không biết gì hết, họ tìm được một người đồng hương nói cùng tiếng với họ, hứa hẹn với họ là cho họ việc làm thế này thế nọ, thì họ phải vui vẻ và họ mừng rỡ. Khi họ về đến cái nhà đó, họ làm việc cho cái người đó, họ làm một người ở. Một người ở làm việc 14 tiếng một ngày, được trả một số lương tạm thời. Và họ không dám than phiền, khóc lóc vì cái cuộc sống của họ nó quá khổ, quá cực. Cực đến cái độ họ không chịu nổi nữa, họ phải trốn chạy ra khỏi căn nhà đó. Nhưng họ không dám làm gì hết, là bởi vì họ được bảo rằng là họ là người ở đây bất hợp pháp. Họ mà đi tố cáo, họ làm cái gì đó thì họ sẽ bị trục xuất đưa về quốc gia của họ. Và họ không muốn trở về quốc gia của họ. Họ sợ hãi và vì vậy họ không biết phải làm như thế nào. U visa đó là một cái loại visa để giúp cho những người đứng trong cái tình trạng này. Tôi dùng cái U visa để tôi nói cho quý vị về một cái hồ sơ. Và đây là cái phương cách làm việc. Tôi chỉ nói tổng quát để quý vị biết. Và nếu khi quý vị rơi vào cái tình trạng này, quý vị không thể nào làm được, quý vị phải nhờ đến luật sư, mà luật sư làm về di trú, mà luật sư biết làm những việc này thì mới giúp đỡ cho quý vị được. Hai mẹ con cái bà này vào Mỹ, họ được kiểm soát ở cửa khẩu. Nhưng mà vì lý do gì đó thì Bộ An ninh Quốc gia đưa họ ra tòa di trú, nói là họ đã không được phép vào Hoa Kỳ này. Và họ nộp đơn xin được tị nạn chính trị. Sau buổi điều trần với chánh án ở tòa di trú thì chánh án từ chối cái đơn của họ và ra lệnh cho họ bị trục xuất và được đưa về quốc gia nguyên thủy của họ. Sau đó thì họ mới nộp cái đơn U visa và cái đơn này được cứu xét. Nhưng mà quý vị biết thời gian chúng ta không thể nào biết được đối với di trú, đúng không? Cho nên để cứu vãn cái hồ sơ, họ kháng cáo lên tòa di trú, lên bộ an ninh quốc, lên bộ immigration appeal, bộ di trú. Và khi cái bộ kháng cáo di trú này cứu xét hồ sơ thì họ nộp một cái đơn yêu cầu bộ kháng cáo di trú đóng cái hồ sơ lại tạm thời để chờ cho cái quyết định của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ về cái đơn U visa của họ. Bộ kháng cáo di trú từ chối cái yêu cầu của họ, nói rằng là cái người bộ chánh án trưởng phòng của Bộ An ninh Quốc gia có quyền từ chối cái hồ sơ của họ và không cho họ được ngừng lại cái hồ sơ. Vì thế họ đưa hồ sơ lên tòa chu vi tầng số 8, nơi họ ở. Khi quý vị làm một cái đơn yêu cầu mở lại cái hồ sơ, nó là một cái chương trình rất là khó, một cái cách làm việc rất là khó. Mình phải biết làm thế nào để cho tòa thấy rằng là cái hồ sơ của mình đáng được chấp thuận. Họ nói rằng là chúng tôi yêu cầu được mở lại cái hồ xin lỗi được ngừng lại cái hồ sơ này để cho di trú cứu xét cái hồ sơ U visa của chúng tôi, nhưng Bộ An ninh Quốc gia từ chối. Thường thì khi chúng ta bước vào Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ để làm những cái việc như là chuyển diện thẻ xanh 2 năm qua 10 năm đó, cái trường hợp này là một cái trường hợp điển hình nhất đó, không? Thì chúng ta yêu cầu Bộ Di trú và An ninh Quốc gia cứu xét cái hồ sơ của mình. Mình trình bày cái hồ sơ như thế nào thì tùy vào trường hợp của mỗi người. Nhưng cái chính là chúng ta trình bày cái hôn nhân của mình, nó là một cái hôn nhân tốt, hôn nhân thật sự, good faith. Ok, good faith, đó là cái chữ ở trong việc làm về luật pháp, nó là một cái chữ rất quan trọng. Và chúng ta trình bày cho Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ biết là đây là một cái hồ sơ mà chúng tôi muốn bỏ hết những cái điều kiện để chúng tôi có được cái thẻ xanh 10 năm. Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ nhìn vào cái hồ sơ, Có những hồ sơ họ chỉ chấp họ chấp thuận cho mình được cái thẻ xanh 10 năm. Có những hồ sơ họ kêu mình đi phỏng vấn. Nhiều người thắc mắc, cũng phải phỏng vấn nữa hả? Tôi nói cái việc đó là việc bình thường. Có những cái hồ sơ họ không cần phỏng vấn, họ chỉ cho cái thẻ xanh thôi. Thì đi phỏng vấn. Nhưng khổ nỗi, khi đi phỏng vấn chúng ta tự tin hay chúng ta nhờ ai thế nào tôi không biết, thì cái hồ sơ này không được chấp thuận là bởi vì mình đã không đủ tất cả những cái dữ kiện và cái điều kiện di trú và công dân Hoa Kỳ đòi hỏi để họ chấp thuận cái hồ sơ của mình. Sau đó thì mình có thể bị đưa ra tòa di trú vì họ không tin rằng là cái hôn nhân của mình là một cái hôn nhân thật sự. Thì khi đến ra tòa di trú thì chúng ta phải trình bày cái hồ sơ. Chánh án là người quyết định chấp nhận cái hồ sơ của mình là một cái hồ sơ đầy đủ những dữ kiện để mình có thể lấy thẻ xanh 10 năm. Khi chánh án quyết định như vậy thì cái hồ sơ đã được trở về di trú và di trú có trách nhiệm phải ban hành cho mình cái thẻ xanh 10 năm. Nhưng nếu vì lý do gì cái hồ sơ này nó đi mỗi con đường mà chúng ta thấy là chúng ta cần phải xin chánh án đóng lại cái hồ sơ này để chờ cho cái việc gì đó nó xảy ra. Nếu tôi nói rằng là những cái việc mà yêu cầu chánh án đóng hồ sơ đó không phải là dễ thì quý vị có hiểu rằng là nó phức tạp đến cỡ nào không? Có những cái hồ sơ chúng tôi phải xin đóng lại và ngồi chờ, có thể chờ 10 năm, có thể chờ 15 năm. Có những cái hồ sơ chúng tôi yêu cầu đóng lại để cho di trú giải quyết cái hồ sơ chuyển diện, nhưng người công tố viên của chính phủ ở trên Bộ An ninh Quốc gia họ phản đối. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến tòa di trú, đến văn phòng di trú và công dân Hoa Kỳ đó, nó không phải đơn giản như chúng ta suy nghĩ. Lẽ nhiên cái đường đi nước bước nó là như thế, nhưng mà đi vào cái con đường hầm đó nó có rất là nhiều những cái chông gai mà chúng ta phải vượt qua, cho dù nó mất thời gian của chúng ta biết bao nhiêu năm. Thì hai người này yêu cầu chánh án ở tòa chu vi tầng số 9 cứ xét hồ sơ cho họ để họ có cơ hội để cho Bộ Di trú và An ninh Quốc gia, xin lỗi, Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cứu xét cái hồ sơ U visa của họ, vì cái hồ sơ U visa của họ sẽ mất một thời gian khá lâu, vì chúng ta đâu có biết là bao lâu thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ sẽ giải quyết cái hồ sơ này. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có những cái mực tòa để chúng ta có quyền được yêu cầu bảo vệ cái quyền lợi của mình trước pháp luật. Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến luật pháp, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Những việc mà quý vị có là những cái việc mà chúng tôi đã làm ở văn phòng của chúng tôi khá nhiều lần. Những vấn đề về làm công dân Hoa Kỳ, những việc chuyển diện, những việc bảo lãnh cho gia đình, những việc mở hồ sơ lại với Bộ An ninh Quốc gia, với Tòa Di trú, những việc trục xuất, quý vị cần phải tham khảo với luật sư để biết trong trường hợp của mình phải làm như thế nào để đạt được kết quả, hoặc là mình không có thể làm gì được hết. Thứ hai nữa là nếu những quý vị mà có những cái việc mà thấy người bạn của mình hay người quen của mình họ bị những cái sự bạc đãi về vấn đề đi làm mà họ không có cái dạng gì ở Hoa Kỳ này, họ sợ hãi, thì họ có thể nộp đơn xin cái U visa. Rồi quý vị có thể giúp cho những người mà họ đã bị hành hung bởi người chủ của họ để làm những cái việc cần thiết liên quan đến U visa. Khi mà tôi nói đến cái U visa đó, quý vị có thử tưởng tượng những người làm trong một cái nông trại, họ đã bị cho nghỉ việc bởi vì họ đứng lên để đòi lại quyền lợi của họ là những người đi làm, trong khi những cái bộ phận của chính phủ đang điều tra cái việc nó đã xảy ra. Thì cái người chủ của cái nông trại này đã nhốt những người đi làm cho họ lại và đã giữ lại cái passport của họ, cái sổ thông hành của họ. Đây là một cái điểm tôi muốn nói đến nữa. Quý vị, tôi biết có nhiều người cứ gọi than phiền là gia đình giữ lại cái thẻ xanh của tôi, giữ lại cái số an sinh của tôi, giữ lại giấy tờ của tôi. Những người làm những việc đó, quý vị có biết là quý vị có thể bị cáo trạng tội hành hung không? Bạo hành không? Tại sao mình lại giữ lại những cái giấy tờ cần thiết của một người khác như thế? Và họ giữ lại những cái sổ thông hành của những người nông dân này và bắt những người này phải ở lại nơi nông trại của họ và làm việc cho họ để họ biết là những người này đang ở đâu làm gì. Và họ còn đe dọa những người nông nhân này là nếu mà họ rời khỏi nơi đây á, thì cái người chủ nông trại này sẽ gọi cho bộ di trú, cho bộ bộ an ninh quốc gia. Quý vị thấy không? Những người này, những người đi làm, họ qua đây, họ làm việc để họ kiếm sống, để họ gửi tiền về gia đình, giúp gia đình của họ. Nhưng họ bị những cái người nghĩ rằng là họ biết nhiều về luật. Thứ nhất là họ đã nhốt tù những người này. Imprisonment, đó là một tội. Họ lấy đi những cái giấy tờ cần thiết của những người này, đó là tội thứ hai. Họ bắt những người này phải đi làm giống như là tù nhân của họ, đó là involuntary servitude, tức là họ không có tình nguyện làm việc. Rồi họ bị những cái sự đau khổ về tâm thần. Có những người còn bị hành hạ về thân xác. Họ không dám làm một cái gì hết. Chỉ khi nào những người nhân viên của chính phủ điều tra tận gốc thì mới tìm ra được những cái hành động này của những người chủ này. Nhưng việc này bao nhiêu người được cứu vớt? Ít lắm. Chính phủ không có đủ nhân viên để làm việc này đâu. Cho nên nếu mình có thể giúp đỡ được những người đang đứng ở cái tình trạng như vậy thì chúng ta cần phải đưa tay ra để giúp đỡ cho họ. Mong rằng là tất cả mọi người sẽ có một cuối tuần thật nhiều niềm vui, nhưng không quên đến những người thân thương của chúng ta đang ở Việt Nam phải đối diện với những nghịch cảnh quá đau sợ buồn, quá sợ hãi. Cho nên tiếp tục cầu xin ơn trên ban cho chúng ta và những người đồng hương chúng ta ở Việt Nam có được cái sự bình an trong cuộc sống. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một cuối tuần thật nhiều niềm vui và một ngày hạnh phúc, nhiều thắng lợi. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần nghỉ lễ thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Có đi đâu chơi xa trên đường đi lẫn đường về bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn anh Thi, xin kính.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới, những ngày cuối tuần nghỉ lễ ở nhà với gia đình, bố mẹ, con cái, hoặc là đi về thăm bố mẹ, con cái. Có đi đâu chơi thì Khánh Thi chúc quý thính giả tràn đầy niềm vui với gia đình, với những người thân thương và bình an nữa. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZE.
Vết lăn chân hàn trên phiến đá nâu thêm yêu phiền như có lần chín muộn, hàn dấu chân người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà, rộng đôi cánh tay chờ mong người chợt nhớ mình như đã lắm vết ăn buồn. Từ hoàng xưa dấu thân anh giả cầm, ôi vết hằn ghi trên buồn gió hoang chờ ta ra du một chuyến. Ôi môi hờn xin đừng kể lại tới xưa buồn hơn, đời chờ năm làm gió qua chuồng thiên đàng. Ôi ngủ yên đi con, ngủ đời yên đi con, che giấu thân đau dạ mòn. Ngủ đời yên đi con, như vết thương đau mù buồn, như trùng dương đêm mắt thâm còn nghe ngỡ. Từ cơn đau ấy lưu ân mỏi mòn, ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm, bài ca dao trên cồn đá trên ngai vàng quê nhà. Một thời ngủ yên tuổi xanh, rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình, rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình. Qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím. Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên. Chiều một mình qua phố nghe dòng nước vẫn vây quanh, bước chân nghe quen cùng buồn lại trời xin con tuổi xanh. Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em, ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên, ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn biết tên, ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia